Tập tiếp bài số 25. Giáo hóa không có chỗ giáo hóa. Giáo hóa
không có chỗ giáo hóa này tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao?
Bạch Thiên Thầy xin đọc bài. Giáo hóa không có chỗ giáo hóa.
Ta học ở trong Lăng Nghiêm đó. Phật của dạy quán sắc ấm, cái người có cái con mắt bình thường nhìn hư không thấy trong trẻo, nhưng mà cái người vô cớ nhìn chừng chừng một lâu, một hồi lâu cái con mắt nó mỏi thì thấy ở hư không có những cái hoa đốm lăng xăng. Đấy, cái câu chuyện để ví với chúng ta con mắt mỏi, thật ra con mắt thật là cái tánh giác, thì thấy khắp pháp giới đây chỉ có tánh giác thôi, không có cái gì khác. Nhưng mà chúng ta bây giờ nhìn ra thấy núi sông nhà cửa, đây là mình đeo nghiệp. Đeo nghiệp, người có cái nghiệp làm người, cho nên có con mắt của loài người, y theo có con mắt này lại y báo có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu, thì con mắt của mình thì vẫn tối lãnh cái ánh sáng mặt trời, cho nên ở trong mắt nó hiện được cái hình này, nó hiện được cái hình kia. Đấy, thế những cái bóng ảnh mình thấy ấy là do cái nghiệp báo thôi. Cái chánh báo là có con mắt, cái y báo là có ánh sáng mặt trời. Thế rồi từ cái sáng với con mắt, ở trong con mắt tối lãnh những cái ánh sáng, những cái tia sáng. Thế là hàng ngày nó hiện lên những các thứ hình ảnh. Thế mình thấy những các cái hình ảnh ấy, mình cho là có thật, cho nên nó cứ thấy người, thấy vật, thấy cây cối, thấy tất cả mọi sự, quên rằng đấy là cái bóng ảnh nó đang bóng hiện chiếu ở trong mắt mình. Người cứ cho những cái bóng ảnh ấy là có thật ở bên ngoài. Thế cho nên thấy trong thì chấp thân mình, ngoài chấp có người, có vật, có cảnh. Cái đó, những cái như thế gọi là thấy cái hoa đốm ở hư không, bởi vì cái con mắt của mình nó bệnh, nó mỏi, cho nên mình thấy hoa đốm. Còn Phật ấy, là cái người có con mắt thấy đúng, gọi là chánh kiến. Con mắt nó không mỏi, nó không có đeo nghiệp, cho nên Phật thấy đúng sự thật. Vì vậy cho nên bây giờ nếu mình nói Phật giáo hóa chúng sanh thì tức là Phật cũng thấy có những chúng sanh như mình, Phật cũng đang có cái thấy những cái hoa đốm như mình, mà thấy hoa đốm tức là con mắt mỏi, tức là mình bám Phật. Cho nên trong kinh nói là nói chúng sanh, Phật độ chúng sanh, Phật thuyết pháp giáo hóa, đó là bám thì Phật, phỉ bán Phật, cho là Phật cũng cái con mắt mỏi, tức là con mắt đeo nghiệp, tức là không có chánh kiến. Cho nên đây Phật nói là Phật không có giáo hóa chúng sanh, bởi vì Phật thấy cái sự thật. Còn chúng ta bây giờ mới thấy có con người, con vật, con mèo, con chó, mỗi loài, mỗi nghiệp. Đó là cái con mắt chúng ta mỏi, cho nên mới thấy những hoa đốm ở hư không. Còn Phật thấy cái tánh Phật. Để bây giờ cứ nguyên thấy cái hư không mà chúng ta cũng là do mê muội mà thấy có hư không. Rồi chúng ta kết án lại mà thấy có đất nước gió lửa. Hư không là cái không có, đất nước gió lửa là cái không có, thì do mê muội mà thấy ra hư không, vì kết ám nên mới thấy ra đất nước gió lửa. Còn bây giờ Phật đâu có mê muội, cho nên Phật đâu có thấy hư không, Phật đâu có kết ám lại nữa, cho nên Phật đâu có thấy đất nước gió lửa. Vì thế cả cuộc đời của chúng mình chỉ là một phim cinema, một giấc chiêm bao theo nghiệp báo nó giả hiện, chứ không có thật. Thì tất cả những cái này chúng ta học trong Lăng Nghiêm, Phật đã giảng rất rõ. Thế cho nên con Phật không thấy những cái hình ảnh như chúng mình đang thấy những hoa đốm ở hư không. Phật con mắt trong trẻo, cho nên chỉ thấy thuần tánh giác, chỉ thấy Phật thôi, chứ không có chúng sanh, không có phàm phu. Tuy vậy Phật cũng tùy duyên để độ cho chúng ta, thì Phật phương tiện cũng dùng lời nói và những cái hình ảnh mà chúng ta đang thấy thì Phật chỉ cho chúng ta để tập đưa chúng ta về sự thật. Cho nên nói giáo hóa không có chúng sanh, không có ta, không có người, không có lời nói, cho nên gọi là không có chỗ giáo hóa. Con nói tiếp.
Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao?
Chớ có bảo rằng Như Lai khởi nghĩ thế này. Chớ bảo Như Lai khởi nghĩ thế này. Cái câu có nghĩa là thế nào?
Dạ kính bạch thiên thầy,
việc độ chúng sanh ấy thì có thật, Như Lai đang độ chúng sanh đấy, Như Lai đang thuyết pháp bằng cớ cái bài mình đang đọc đây, chính là Phật Phật dạy, Phật lời Phật nói. Như Lai có giáo hóa, có chúng sanh, trên sự thật thì có, trên sự việc thì có như thế. Nhưng mà chớ có nghĩ rằng đấy, chớ có bảo rằng Như Lai khởi nghĩ thế này. Thế nghĩa là Như Lai phương tiện, như ban nãy Hạnh Phương vừa dùng cái chữ đó, Như Lai phương tiện dạy chúng sanh, nhưng mà biết là nó không phải là chúng sanh, nó chính là Phật mà nó mê. Thì bây giờ mình đánh thức nó tỉnh dậy thôi, chứ nó không phải là chúng sanh. Như Lai biết rõ cái đó, nhưng chỉ phương tiện giáo hóa để nó tỉnh ra. Nó là ông Phật mà bây giờ nó cứ nằm mộng, nó thấy nó là chúng sanh, thì bây giờ phương tiện đánh thức nó dậy, có thế thôi. Cho nên đây nói ông chớ bảo rằng Như Lai khởi nghĩ thế này, nghĩa là Như Lai biết thật nó không phải là chúng sanh. Thế trong tâm Như Lai đinh ninh đây là ông Phật, nhưng mà phương tiện đánh thức nó dậy để cho nó tỉnh ra. Con nói tiếp.
Này Tu Bồ Đề, chợt hiện khởi nghĩ ấy.
Như Lai không có nghĩ rằng có ta, có người. Như Lai không phải là cái người còn ở trong mộng. Như Lai đã tỉnh rồi. Tức là Ngài là chánh kiến. Ngài thấy đúng sự thật, không có chúng sanh, cho nên không có hư không, không có đất nước gió lửa. Con đọc tiếp. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã.
Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã, ắt không phải có ngã, mà phàm phu cho là có ngã.
Trong cái bài này có ba. Một là không thấy có chúng sanh. Phần thứ hai là không chấp ngã. Phần thứ ba là không thấy có phàm phu. Cả ba chỉ là là hoa đốm ở hư không, chứ không có sự thật. Cho nên Phật là chánh kiến, Phật thấy đúng sự thật. Cái thân giả tạm này không phải là ta, thì cái những cái thân kia không phải là thật. Cho nên không có chúng sanh, không có ta, không có chúng sanh. Và bây giờ đây không có phàm phu, thì con hiểu thế nào là không có phàm phu, hiểu nghĩa thế nào gọi là phàm phu. Phàm phu nghĩa là mê muội, như bà già mù đi ở trong cái rừng sương, thế là phàm. Phàm phu là mê muội, chấp tất cả thế gian này cái gì là thật hết, cho các sáu căn sáu trần sáu thức là thật, sống với sáu căn sáu trần sáu thức, thế là phàm phu. Thế mà Phật lại bảo không phải là phàm phu, nghĩa là thế nào? Người ta có cái tánh Phật, nhưng mà bây giờ người ta thấy sai, thấy lầm, thì gọi là phàm phu. Bây giờ đánh thức cái công dụng sai lầm ấy, nó tỉnh ra. Cái thể chất thì người ta vẫn là tánh giác, nhưng mà cái công dụng thấy biết ấy, thì lầm. Thì bây giờ chỉ việc tỉnh ra, quay về, đừng mê lầm nữa, thế thôi. Cho nên Phật cho thí dụ như người nằm mộng. Trong cái lúc mộng, cái chiêm bao thì người ta đi, ta mê, giờ đánh thức người ta tỉnh dậy, thì cái mê nó tan đi. Cái mê là cái không có, thì cần tỉnh ra là nó hết. Cho nên Phật bảo nó không phải là phàm phu. Thế nhưng hiện tiền nó vẫn đang mê, thì tạm gọi cái tên là phàm phu. Bao giờ nó tỉnh ra thì thôi, bỏ cái tên ấy đi, thì nó lại thành ông Phật.